chùa là chùa là có trạng xe, thì quý vị biết chùa mà có trạng xe là ghê lắm mà. Mà tối là mấy ông ra, mà mấy ông ra để kiếm ăn, mà mấy ông quốc gia biết mấy ông ra kiếm ăn thì mấy ông quốc gia phải kích để mà bắn, thành ra hai bên bắn nhiều khi đổ ruột ở trước chùa, sân chùa luôn á, ghê lắm. Cho nên quý vị biết cái thời chiến tranh nó là ghê ghê lắm, mà mình đi tu cũng sợ nữa, mấy cái chùa nằm mấy ông cứ lại thăm hoài à. Thế nên mình chụp mũ nhà chùa là cộng sản cũng đúng đó. Chùa là cũng giống như bình đẳng vậy đó, như ở trong nhà bếp là bà thường trụ là chú tiểu nào cũng phải cho ăn, cái tâm phải bình đẳng ha. Thì thưa quý vị, cái sự mà hiểu đạo của chúng ta đó, khi mà chúng ta hiểu đạo rồi đó thì cái cuộc sống của chúng ta hành đạo nó đúng như pháp, còn không nó không có đúng như pháp. Cho nên vì vậy đó, nói đến cái công đức và phước đức đó, quý vị biết nó có cái sự khác biệt, nó khác biệt mà người Phật tử của chúng ta ít có rõ cái chỗ này, ít có bao giờ rõ lắm. Cái định nghĩa của cái công đức á, cái phước đức chứ, phước đức ha, và cái công đức, cái phước đức và cái công đức á, quý vị thấy nó khác, cũng là đức cho nên mình nhầm lẫn. Thì đây chúng tôi kể quý vị nghe một cái câu chuyện vào thế kỷ thứ 6 đời nhà Lương, tức là vua Lương Bồ Đề, là một vị vua Phật tử thuần thành dữ lắm. Ông nổi tiếng ở xứ Trung Hoa thời đó. Thì ông vua Lương Bồ Đề đó, ông rất là mến mộ đạo Phật, ông kính tăng dữ lắm, rất mến mộ đạo Phật và rất là kính tăng. Thì ông được hay tin, ông được hay tin là sứ giả cho ông biết có một vị tổ sư từ Ấn Độ, gọi là Thiên Trúc, thời xưa gọi là Thiên Trúc, sẽ sắp đến Quảng Châu, xứ Trung Hoa thời bây giờ. Mà vị tổ sư này đó được truyền trao tâm ấn và y bát từ tổ thứ 27 là tổ Bát Nhã Đa La. Và vị tổ này đã trở thành vị tổ thứ 28 của Thiền Tông ở tại Ấn Độ. Tại vì á, Đức Phật khi ở Pháp Hội Linh Sơn á, Đức Phật cầm cành hoa lên á, thì chỉ có Tôn giả Maha Ca Diếp chúm chím mỉm cười. Chỉ có Tôn giả Maha Ca Diếp là chúm chím mỉm cười thôi, mà Đức Phật không nói một lời nào hết, không nói một lời nào hết. Chỉ có Ngài Maha Ca Diếp ngồi ở dưới, giống như quý vị ngồi nhìn thấy Đức Thế Tôn cầm cành hoa đưa lên, cầm vậy thôi, đưa lên, gọi là niêm hoa di tiếu. Niêm tức là niêm là cầm, hoa là hoa sen, di tức là cười nhẹ nhẹ, tiếu tức là cười, mà cười một cách rất là nhẹ, gọi là mỉm cười, mình dịch ra đó. Thì Đức Phật mới nói thế này: ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, vi diệu pháp môn, nay trao cho ông Maha Ca Diếp, ông khéo giữ gìn. Đức Phật truyền tâm ấn cho Ngài Maha Ca Diếp làm vị tổ thứ nhất, tức là sơ tổ Maha Ca Diếp. Chỉ sơ là ban đầu, làm sơ tổ Maha Ca Diếp. Rồi tổ Maha Ca Diếp mới truyền lại cho tổ A Nan là thị giả của Đức Phật. Tổ A Nan mới truyền lại cho tổ Thương Na Hòa Tu, U Ba Cúc Đa, Đề Đa Ca, Di Giá Ca, vân vân, cho đến vị tổ thứ 27 là tổ Bát Nhã Đa La. Và tổ Bát Nhã Đa La truyền lại cho tổ thứ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Quý vị có nghe tên không? Tổ Bồ Đề Đạt Ma làm sao? Quý vị nhớ ngày sao? Quả dép hả? Sao quả gì không quả? Quả dép. Tưởng làm tổ ngon lắm. Hết chuyện rồi. Làm tổ ngon lắm mà đi về quả dài quả dép. Thưa quý vị, cái đó cũng là một cái câu chuyện nữa. Nếu mà giảng nữa là một bài pháp. Đạt Ma mà sở dĩ trở thành quyền sử của Trung Hoa là cũng do cái quả cái dài đó đó, chứ không phải là quả dài bình thường đâu. Thành ra đó là quyền sử đó quý vị. Nhưng mà quả không hai chiếc, người ta phải quả hai chiếc, này quả có một chiếc à? nó là một cái quyền sử, nhưng mà thôi để sang năm nếu có dịp mà có duyên sang bên này dạy quý vị lên lớp á thì thầy sẽ giảng cho quý vị kỳ này để mình để chút gì đó, chút nghề này của bói ra chứ mình trao hết rồi kỳ tới qua không có gì để trao để dành bây giờ thì phớt qua thôi. Thầy nhớ cho quý vị có học đâu mà quên. Người ta nghề của người ta mà nó quên. Cái này là vụ á. Cái này là vụ ha. Vụ người ta đằng trên ta nói ha. Thành ra để dành nha. Phớt phớt mà thôi chứ có tiếng rưỡi đồng hồ mà khai triển nhiều quá. Quý vị trao nhiều quá. Quý vị kỳ tới mình không có ha, không có cái gì để cho quý Phật tử. Thành ra thôi để hàng kỳ tới mấy cái phần đó đi. Hàng bây giờ chúng tôi chỉ nói cái câu chuyện. Thì ông Vua Lương Bồ Đế đó, ông giỏi hơn quý vị nữa. Ông có đạo tâm mà ông giàu mà ông làm vua mà. Làm vua ông giàu nữa. Thành ra ông nghe Đạt Ma Tổ Sư đến xứ Trung Hoa. Mà quý vị biết là cái y kim lan của Đức Phật, Đức Phật ở Pháp Hội Linh Sơn đã trao cho Ngài Ca Diếp rồi. Ngài Ca Diếp truyền lại cho Ngài A Nan và các vị tổ sau này. Cho nên ông Vua Lương Bồ Đế ông nghe như vậy, ông là một Phật tử thuần thành, cho nên ông mừng lắm. Ông mừng lắm, ông nghe Đạt Ma Tổ Sư sang xứ Trung Hoa. Thành ra tức ngày xưa xứ Trung Hoa Ấn Độ đó gọi là Thiên Trúc, còn ở Trung Hoa gọi là Đông Độ, thấy không? Đông Độ, ngài là sơ tổ Đạt Ma, là sơ tổ của Đông Độ. Thì ngày qua đó là đầu tiên đó, là Vua Lương Bồ Đế hay tin như vậy mới đi ra bến tàu của Quảng Châu đón ngài về cung để cúng dường. Tại ông quý tăng lắm, ông quý tăng mà xứ Trung Hoa ngày xưa mà một vị tăng đó mà đến cái đất nước đó từ bên Thiên Trúc đó, họ quý lắm. Mà Đạt Ma Tổ Sư là một vị tổ mà ông biết là được truyền y bát, cho nên ông ra ông đảnh lễ về cung để cúng dường, thỉnh ngài về cung để cúng dường. Thì sau khi vào vua tổ Bồ Đề Đạt Ma vào trong cung rồi đó thì ông cúng dường xong á thì ông mới đảnh lễ. Ông đảnh lễ giống như quý Phật tử mình mà cúng dường đảnh lễ vậy đó, rất là thành kính. Thì ông mới thưa thế này, ông mới bạch hòa thượng, bạch ngài, từ ngài trẫm lên ngôi tới bây giờ, trẫm cất chùa, độ tăng, tả kinh và làm rất nhiều việc từ thiện giúp cho xã hội, cho đời, như vậy trẫm có công đức gì? Quý vị thấy một câu hỏi rất ngắn gọn. Trẫm có công đức gì? Thì Đạt Ma Tổ Sư mới trả lời thế này: không có công đức. Không có công đức. Nếu mà quý vị là một người Phật tử mà nghe thầy trụ trì ôn phương trượng, ôn như điển, ôn tánh thiệt ở Lyon, mà quý ngài quý vị về chùa, không một vị trụ trì nào ở địa phương quý vị mà nói bạch thầy, từ ngày con quý y Tam Bảo, bây giờ con thọ Bồ Tát tới giờ, con làm những việc phước thiện, quý thầy cần cái gì, sửa chùa chiền, cất chùa cất chiền, làm những việc phước thiện con đều giúp hết, như vậy con có công đức gì không bạch thầy? Thì thầy nói không có công đức. Quý vị nghe như vậy quý vị đi bỏ chùa không? Bỏ. Thầy này mình làm cực khổ, mình dành dụm tiền bạc đâu có phải dễ có đâu, mà mình tiền mình có mà mình đem mình giúp ổng, hay không, sửa chùa sửa chiền cất lại như sư ông, nếu mà còn sanh tiền mà cất cái chùa mấy chục năm mà mẹ quý vị thấy là biết bao nhiêu tiền Phật tử mình cúng vô, hay không? Nó từ ngày sư ông làm chùa Khánh Anh tới giờ, con phát tâm quy y Tam Bảo, nhờ sư ông tưới tẩm cho con cái tâm Bồ Đề con phát, rồi bây giờ con cũng thọ Bồ Tát giới rồi, giờ con làm nhiều việc phước thiện vậy thì thôi, con bạch với sư ông một câu thôi, thưa một câu sư ông giải thích cho con nghe, là con làm nhiều việc như vậy đó, ở Việt Nam người ta bị mù mắt, rồi khuyến tật, những người thương phế binh, con cũng gửi về giúp như vậy, con có công đức gì không sư ông? Sư ông nói không có công đức đâu con. Là thôi, ngày hôm sau đó là coi như bỏ chùa luôn, đổi số phone luôn. Phiền não nổi lên rồi. Tự nhiên đi về chùa phải, mình làm như vậy phải có công đức chứ. Thì quý vị thấy rất là quan trọng. Nếu nào mà mình học đạo mà mình không có trí tuệ, mình không hiểu đó, là mình dễ nổi phiền não lên như vậy đó.